Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Cơ quan y tế từ bang New South Wales vừa xác nhận 2 trường hợp nhiễm COVID-19 mới ngay trên bãi biển phía bắc của thành phố Sydney, cảnh báo mọi người trong khu vực nên cảnh giác cho dù có những triệu chứng nhẹ nhất. Trung Quốc bảo vệ quan điểm về lệnh cấm áp đặt đối với than của Úc, gọi đó là trách nhiệm và vì lợi ích tốt nhất của người tiêu dùng. Cơ quan dược phẩm của Liên minh Âu Châu tiến hành cuộc họp đánh giá vaccine COVID-19 Pfizer trước khi có thể phê duyệt tạm thời. Và tập đoàn Đài Loan đóng cửa trang trại heo lớn nhất Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Cơ quan y tế tiểu bang New South Wales vừa xác nhận có 2 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trên bãi biển phía bắc của Sydney và cảnh báo mọi người trong khu vực này cần phải cảnh giác cho dù có những triệu chứng nhẹ nhất. Nguồn gốc của các ca lây nhiễm mới này đang được điều tra, nhưng cho đến lúc này vẫn chưa xác định được mối liên hệ cụ thể với các trường hợp đã được biết khác. Những người lây nhiễm COVID-19 mới này là một phụ nữ ở độ tuổi 60 và một người đàn ông ở độ tuổi 70. Việc tầm soát liên hệ để theo dấu lây nhiễm khẩn cấp đang được tiến hành, với kết quả dự kiến có trong 24 đến 48 giờ tới. Được biết, 2 trường hợp dương tính mới này ở Northern Beaches đã đến thăm một số địa điểm trong khi lây nhiễm. Và lưu ý bất kỳ ai ở những nơi sau đây cần phải đi xét nghiệm và cách ly trong 14 ngày, ngay cả khi họ nhận được kết quả xét nghiệm âm tính. Thứ nhất là phòng thay đồ dành cho nữ ở Palm Beach vào ngày 13 tháng 12 từ lúc 9 giờ sáng đến 9 giờ 15 phút sáng. Ở Coastal Palm Beach Cafe, Palm Beach vào ngày 13 tháng 12 từ lúc 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Avalon Bolo, câu lạc bộ bowling vào ngày 13 tháng 12 từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Quán cà phê Sneaky Green, bãi biển Avalon vào ngày 14 tháng 12 từ 10 giờ 30 phút sáng đến 11 giờ sáng. Bãi biển Woolworths Avalon vào ngày 13 tháng 12 từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Oliver's Pies, trung tâm mua sắm Carreel ở bãi biển Avalon từ ngày 14 tháng 12 lúc 9 giờ sáng đến 9 giờ 15 phút sáng. Một nhân viên được tuyển dụng để vận chuyển hành khách và phi hành đoàn giữa sân bay Sydney và các khách sạn cách ly của thành phố đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. Người đàn ông 45 tuổi này đã bắt đầu có các triệu chứng lây nhiễm vào hôm thứ Bảy tuần trước, thế nhưng vẫn làm việc đưa đón khách trong một số ca làm trước khi ông đi xét nghiệm COVID-19 vào hôm qua thứ Ba 15 tháng 12. Bác sĩ Kerry Chant, giám đốc điều hành cơ quan y tế tiểu bang New South Wales đã cho hay, người đàn ông bị lây nhiễm này vốn không có nhiệm vụ vận chuyển những hành khách bình thường, mà chỉ là các hành khách trong diện cách ly. Bà Chant nói, thông tin tư vấn mà chúng tôi có được là ông ấy phục vụ cho tuyến quốc tế, các phi hành đoàn và các hành khách đều là những người từ ngoại quốc về. Vì vậy đây không phải là vấn đề đối với cộng đồng nói chung đâu. Đây không phải là vấn đề nếu như có ai đó còn thấy lo ngại rằng họ đã đi xe bus hoặc xe vận tải hay là xe tải nhỏ. Về mối căng thẳng mậu dịch giữa Trung Quốc và Úc, Trung Quốc đã bảo vệ quan điểm của họ về lệnh cấm áp đặt với than đá của Úc và mô tả việc đó là hợp pháp, có trách nhiệm và vì lợi ích tốt nhất của người tiêu dùng cũng như các công ty Trung Quốc. Dù không có thông báo chính thức về lệnh cấm, nhưng một phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không phủ nhận lệnh này được áp dụng. Thủ tướng Scott Morrison đã nói với Seven Network rằng một lệnh cấm như vậy sẽ có hại cho cả hai quốc gia. Ông Scott Morrison nói, nếu có lệnh cấm như vậy đối với than của Úc, thì điều đó sẽ đi ngược lại với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Nó cũng sẽ vi phạm hoàn toàn Hiệp định Thương mại Tự do. Vì vậy điều đó rất là nghiêm trọng đối với Úc. Nhưng mà điều lớn hơn thế nữa là ở chỗ, nó sẽ cho thấy ngay rằng họ chẳng tôn trọng gì những quy tắc cho đúng mực cả. Liên quan tới vaccine COVID-19, cơ quan dược phẩm của Liên minh Âu Châu tiến hành một cuộc họp để đánh giá về vaccine COVID-19 Pfizer trước khi có thể phê duyệt tạm thời. Cuộc họp đã được lên kế hoạch vào ngày 29 tháng 12, nhưng bây giờ sẽ diễn ra sớm hơn vào ngày 21 tháng 12. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn đã kêu gọi tổ chức cuộc họp sớm.
Giới
hữu trách nước tôi cũng như những người khác đang hỗ trợ các giới hữu trách ở Âu Châu hết sức có thể và mục tiêu là nhận được sự chuẩn thuận cho vaccine trước Giáng sinh. Chúng tôi muốn bắt đầu chủng ngừa ở Đức vào đêm giao thừa, thực ra là trước đêm giao thừa, hay càng sớm càng tốt sau khi được phê duyệt. Tại Hoa Kỳ, các nhà khoa học tại Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã xác nhận vaccine Moderna là an toàn và hiệu quả trong một bản báo cáo được công bố 2 ngày trước khi Hội đồng Vaccine của họ họp để thảo luận về việc phê duyệt khẩn cấp theo kế hoạch, tức là ngày 17 tháng 12 theo giờ Hoa Kỳ. Các nhà khoa học nhận thấy rằng vaccine này có hiệu quả tới 94.1% và không lo ngại cụ thể nào về tính an toàn của nó. Trong khi đó, tại Âu Châu, chính phủ Anh cho rằng nên tránh tiếp xúc xã hội trong dịp Giáng sinh càng nhiều càng tốt. Chính phủ đang phải đối mặt với những lời chỉ trích vì quyết định nới lỏng các hạn chế trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 27 tháng 12, mà điều này sẽ cho phép tối đa là 3 hộ gia đình được tụ họp, tiếp xúc gần với nhau. Đã có những lời kêu gọi phải điều chỉnh kế hoạch này sau khi số ca nhiễm mới đã gia tăng và các quy tắc cứng rắn hơn được áp dụng ở thành phố London. Bộ trưởng Ngân khố Anh Stephen Barclay nói rằng việc nới lỏng các quy tắc cách ly xã hội trong thời gian dịp Giáng sinh cần phải tạo ra được sự cân bằng. Phải có một điểm cân bằng được nhấn mạnh ở đây là nhiều gia đình đã không được gặp nhau cả năm rồi. Điều quan trọng là sức khỏe của mọi người, thì đây là đối với sức khỏe tinh thần của họ. Chúng tôi không muốn hình sự hóa hành động của mọi người vì đã đến với nhau như một gia đình trong dịp Giáng sinh. Nhưng mọi người không nên hiểu sai những gì các hướng dẫn nói. Hướng dẫn không nói rằng mọi người phải đến gặp gia đình, mà họ nói về nơi các gia đình muốn gặp nhau, mọi người sẽ không có bị tội gì vì làm như vậy cả. Tại nước láng giềng Pháp cũng đã áp dụng lệnh giới nghiêm hàng đêm để cố gắng giảm sự lây lan của COVID-19. Mọi người sẽ không được phép ra khỏi nhà của họ từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau nếu không được phép. Các quán bar, nhà hàng vẫn sẽ đóng cửa ít nhất là cho đến ngày 20 tháng 1. Ở Đức, lệnh cấm mở cửa hoạt động sẽ được áp dụng với tất cả các cửa hàng và các trường học không thiết yếu phải đóng cửa, thời gian là 16 tháng 12 đến 10 tháng 1. Các nhà hàng, quán bar và phòng tập thể dục đã đóng cửa từ tháng 11. Tại Ý, số người chết hàng ngày vì COVID-19 vẫn lên đến gần 500 người và chính phủ đang xem xét thắt chặt các hạn chế. Cũng ở quy mô quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết họ đang xem xét việc đi vay tiền để trang trải sự thiếu hụt kinh phí mà tổ chức này cho rằng làm suy yếu phản ứng đối với đại dịch. WHO muốn bảo đảm rằng vaccine, các biện pháp xét nghiệm và phương pháp điều trị là có sẵn cho tất cả các quốc gia và họ muốn các quốc gia tập hợp những nguồn lực để bảo đảm là tất cả các nước đều được tiếp cận một cách công bằng. Tiến sĩ Bruce Aylward từ WHO nói rằng đó là cách duy nhất để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Nếu chúng ta không làm điều này một cách có phối hợp, nó sẽ tốn kém hơn, chậm hơn và dịch sẽ kéo dài hơn. Hiện tại tài chính là yếu tố cản trở chúng ta trong việc thoát khỏi đại dịch này nhanh nhất có thể. Đơn giản là như vậy thôi. Tại Hoa Kỳ, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ Mitch McConnell đã lần đầu tiên công nhận ông Joe Biden là tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ và nói rằng cử tri đoàn đã lên tiếng. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa được đưa ra sau khi cử tri đoàn khẳng định chiến thắng của ông Biden. The Electoral College has spoken. Cử tri đoàn đã lên tiếng, vì vậy hôm nay tôi muốn chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden. Tổng thống đắc cử không xa lạ gì với Thượng viện này. Ông ấy đã cống hiến hết mình cho dịch vụ công trong nhiều năm. Tôi cũng muốn chúc mừng vị Phó Tổng thống đắc cử, đồng nghiệp của chúng tôi từ California, Thượng nghị sĩ Kamala Harris. Ngoài sự khác biệt của chúng ta, tất cả người Mỹ có thể tự hào rằng quốc gia của chúng ta có một nữ Phó Tổng thống đắc cử lần đầu tiên. Cũng tại Washington, ngày 15 tháng 12 theo giờ Hoa Kỳ, Tổng thống đắc cử Joe Biden cũng đã lựa chọn cựu thị trưởng thành phố South Bend, tiểu bang Indiana là Pete Buttigieg làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải trong chính quyền mới. Theo truyền thông Mỹ, ông Buttigieg có thể thu được nhiều kinh nghiệm cần thiết trong vai trò Bộ trưởng Giao thông Vận tải trong chính quyền mới vì nhiều người tin rằng chính trị gia 38 tuổi này sẽ tái tranh cử Tổng thống Mỹ. Vai trò của Bộ trưởng Giao thông Vận tải sẽ là chìa khóa cho gói đầu tư hạ tầng mà ông Biden đang thúc đẩy. Cần nhắc lại, ông Biden đã đề xuất thực hiện kế hoạch Build Back Better trị giá 2.000 tỷ Mỹ Kim nhằm mục tiêu phục hồi nền kinh tế và đầu tư vào trường học, hệ thống nước, phương tiện giao thông đô thị và truy cập băng thông rộng. Tổng thống Donald Trump từng thúc đẩy một thỏa thuận về hạ tầng, song các cuộc đàm phán đã thất bại. Nếu được Thượng viện chuẩn thuận, thì ông Pete Buttigieg sẽ trở thành người thứ hai thuộc giới LGBTIQ tham gia nội các chính quyền Mỹ, sau ông Richard Grino giữ chức giám đốc tình báo quốc gia trong chính quyền của Tổng thống Trump. Nay trở lại với những tin nước Úc. Tiểu bang Victoria đã không ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 mới nào trong 24 giờ qua. Tiểu bang hiện nay vẫn đang theo dõi 7 trường hợp dương tính với COVID-19, đều là các du khách trở về từ ngoại quốc và đang được kiểm dịch tại khách sạn. Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 47 ngày liên tiếp không có ca nhiễm coronavirus mới nào trong cộng đồng. Cũng tại Úc, một nghiệp đoàn đang kêu gọi phải bảo đảm mức lương tối thiểu cho những người hái trái cây sau khi tiết lộ thông tin về trường hợp của một số công nhân nông trại đã được trả lương chỉ ở mức là $3 một giờ. Liên minh công nhân Úc đang nộp đơn lên Ủy ban Công bằng Fair Work Commission để bảo đảm công nhân làm tại nông trại được trả lương tối thiểu là 24 đô la 80 sen một giờ. Các trang trại hiện nay không bị bắt buộc phải trả mức lương tối thiểu. Thực tế, nhiều công nhân được trả theo năng suất, tức là tùy thuộc vào số lượng trái cây hoặc là rau được thu hoạch. Chuyển qua tin Việt Nam, tập đoàn Đường Đài Loan hay còn gọi là TSC có kế hoạch thu hẹp quy mô chăn nuôi heo ở Việt Nam bằng cách đóng cửa cơ sở lớn nhất tại Việt Nam và đầu tư 10.7 tỷ đài tệ, tương đương 369 triệu đô la để tu sửa các cơ sở chăn nuôi heo hiện có ở Đài Loan. Thông tin này được báo mạng Taiwan News dẫn báo cáo của Liberty Times đăng tải hôm 14 tháng 12. Được biết, TSC bắt đầu kinh doanh chăn nuôi heo tại Việt Nam vào năm 1997, nhưng công ty đã phải đối mặt với một thách thức mạnh mẽ vào tháng 2 2019 vì lây lan của bệnh dịch tả lợn châu Phi từ Trung Quốc. Trong 6 tháng, dịch tả lợn châu Phi đã càn quét Việt Nam và 6 triệu con heo đã bị tiêu hủy. TSC của Đài Loan đã đối phó với cuộc khủng hoảng bằng cách cắt giảm 50% hoạt động chăn nuôi heo tại Việt Nam vào năm ngoái. Hiện tại, công ty này có hơn 3.000 con heo tại hai trại chính ở Việt Nam so với 35.000 con ở thời Hoàng Kim, tức là trước đại dịch. Và bây giờ là tin hối suất. Một úp kim hôm nay tương đương với 75.51 xu Mỹ và 17.489 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ năm 17 tháng 12. Tại Perth, hầu như nắng cả ngày, nhiệt độ từ 16 đến 30. Adelaide trời nhiều mây, 15 đến 23. Melbourne thời tiết ẩm ướt, có thể có dông và mưa, 17 đến 27. Hobart trời mưa, 11, 18. Canberra đôi lúc có mưa, có thể có dông, 17 đến 30 độ. Wollongong trời có mưa dông, 21 đến 27. Sydney và Newcastle trời có mưa dông, nhiệt độ mỗi nơi Sydney từ 21 đến 29, Newcastle 22-30. Ở Brisbane trời mưa, 24 đến 29 độ. Tại Cairns mây rải rác, nhiệt độ thấp nhất 25, cao nhất 33. Và ở Darwin trời có thể có mưa dông, 25 đến 33 độ.